một vài điểm tôi muốn sửa một ít trong cái bài học. Thì tôi quay lại cái bài đó và có những cái phần tôi sửa. Bởi vì các bạn biết là lý thuyết là một đằng mà thực hành là một đằng. Nhiều khi mình đi ra mình ứng dụng những cái điều mình học và mình dạy đó, nó có những cái nó không phù hợp. Tùy theo hoàn cảnh, tùy theo cái những kinh nghiệm riêng tư giữa mình với Chúa và tùy theo đối tượng của mình. Những người mình đến, mình gặp họ, họ là như thế nào? Có khi những điều mình học nó không phải như thế. Mình đang nói về ai cần được chữa lành về nội tâm. Các bạn nhớ không? Ai nhớ? Ngay cái phần đó tôi cũng sửa lại một ít. Có hai loại người được chữa lành. Và loại thứ nhất là người có tội. Loại thứ hai là nạn nhân. Nó rõ rệt ra như thế. Nạn nhân của người có tội. Và đồng thời đây cái phần này là phần tôi thêm vào các bạn. Nạn nhân của người có tội và nạn nhân của những người quyết định sai lầm. Chúa cho con người ai nấy đều có quyền tự do. Từ khi Chúa đưa Adam vào đời thì nguyên tắc tự do được thiết lập. Và chính với nguyên tắc đó mà Adam, Eva đã quyết định ăn trái cây mà Chúa bảo đừng ăn. Họ tự do. Và con người về sau này, con cháu Adam, Eva cũng vậy. Chúa có những huấn thị ở trong Kinh Thánh, nhưng mà có những điều không được tuân thuận đúng theo đường lối của Chúa là một. Thứ hai, có những người lạm dụng cái uy quyền của mình. Thứ ba, có những người phản bội. Cái phần này là cái phần tôi muốn nói với các bạn. Tôi gặp nhiều, có những người phản bội. Phản bội, thí dụ như một giao ước giữa người với người bị phản bội. Và cái phản bội trầm trọng nhất là cái phản bội về phương diện tình cảm. Nhiều người rất là đau đớn về cái phương diện này. Khi mình đến với anh em thì cái phần cần được chữa lành về nội tâm, cái phần này nó chiếm một phần lớn trong số những người mà mình phải đến với họ để nói chuyện với họ, để cầu nguyện cho họ, để giải phóng họ. Số người đó nhiều lắm các bạn ơi. Và một điều nữa mình thấy trong cái phần mà những người có tội đó, nó có cái loại thuộc về đồng tính luyến ái. Lần trước tôi có nói về tính dục, ảnh hưởng của tính dục. Tính dục tức là những tội quan hệ đến tình dục. Đấy, cái phần đó không chỉ ở bên nước Mỹ này các bạn này, mà ở các nơi, ngay Việt Nam đó, mà ngay tới các nhà thờ cũng vậy. Cái phần đồng tính luyến ái nhiều quá đi. Tôi gặp có người họ đến, họ tìm đến với tôi để xin cầu nguyện cho. Rồi có những người khi mình gặp họ thì mình biết, tại vì Chúa chỉ cho mình. Nhiều quá các bạn ạ. Ngày trước, khi tôi mới sang đây mấy năm thì tôi nghĩ rằng Việt Nam không có vấn đề này. Bởi vì là mình thấy ở Việt Nam các cô rung răng, rung rẻ, nắm tay nhau đi chơi ngoài đường ấy. Thì mình nghĩ rằng đó là ngây thơ. Ngây thơ, không hề có cái chuyện đó. Nhưng về sau này mình được biết rằng là cả nam lẫn nữ đều có cái đồng tính luyến ái ở bên đó. Và ngay cả trong các nhà thờ, những nhà thờ lớn có nhiều. Đó là một điều đáng buồn. Tôi nêu lên để mà anh chị em mình cầu nguyện. Và khi mình tiếp xúc với những người đó, khi họ đến họ nhờ mình cầu nguyện cho đó, thì mình xót xa lắm các bạn ạ. Xót xa vô cùng. Có một người trước khi tôi về quay trở lại xin tôi cầu nguyện, khóc, bảo với tôi rằng là ông ơi, con đã hết sức muốn thôi, không đi theo con đường đó nữa. Con đã ăn năn trước mặt ông, con đã khóc mà ăn năn, nhưng bây giờ con không có sức, không làm nổi, không từ khước được tội các bạn ạ. Đó là một cái điều mà mình không biết nói làm sao. Mình chỉ còn có một cách là kêu gào với Chúa, xin Chúa thương xót, thế thôi. có những cái phần vậy. Thì ở đây trong cái bài học của mình, cái phần này là cái phần mở dấu ngoặc để nói với các bạn rằng là tất cả quyền phép trên trời dưới đất Chúa giao cho mình, nhưng mà có những phần mình không động tới nổi. Không phải tất cả mình có thể động tới được các bạn ạ. Tôi nói một điểm để khích lệ các bạn là tuy nhiên phần lớn những cái phần mình không động tới được đó là do ý chí của đương sự. Đương sự không muốn thì mình không làm được. Nếu đương sự muốn thì mình có cơ hội làm hơn. Qua bên Campuchia, tôi gặp một cô độ chừng khoảng 19-20 bị quỷ ám. Tôi cầu nguyện cho 2 lần rồi, vẫn không hết. Không những tôi mà cả anh em cùng đi với tôi cầu nguyện. Những lần đầu thì là nó dơ dáy lắm, nó hôi hám. Lần thứ hai đỡ hơn, nhưng mà vẫn không hết. Lần này người đó quay trở lại. Và khi tôi bảo người đó phải trả lời những câu hỏi của tôi, vì tôi biết rằng là đối với một người có quỷ mà mình trục xuất 2 lần mà không được đó, là phải đi về chữa lành nội tâm. Phải chữa lành cho đến khi quỷ ở trong người đó yếu hẳn đi, rồi lúc đó mình trục xuất. Lần này tôi gặp cô ấy, tôi bảo trả lời cho tôi 2 câu hỏi chính. Thì cô ấy ngay lúc đó cô ấy bảo rằng là hiện nay chưa trả lời được. Nhưng mà đến về sau khi điện thoại tới thì cô ấy bảo rằng là có việc này, có việc kia, và cô ấy kể cho tôi nghe những câu chuyện rất là hấp dẫn, gay cấn đó, để cho mình quên cái câu hỏi của mình đi. Nhưng mà tôi vẫn luôn luôn trở lại 2 câu hỏi đó, và cô ấy luôn luôn tránh né 2 cái câu hỏi đó. Thì tôi liệt cô ấy vào cái hàng của những người không cộng tác. Mà đã không cộng tác mình không giúp được. Tôi nói thẳng cho cô ấy như thế. Cho đến chừng nào con cộng tác với ông thì ông mới giúp con được. Bây giờ không giúp được. Đó. Những cái phần này là những cái phần mà nó có cách thực hành đấy. Lý thuyết không có động đến mấy. Các bạn này, có những người chân thành đến với mình. Mình gặp được những trường hợp thấy như là rất khó. Nhưng mà họ cộng tác. Và mình đi với Chúa, mình vâng lời Chúa, đi từng bước một thì nó nhẹ vô cùng. Thành công một cách rất là nhẹ đó các bạn ạ. Vì thế đó là một cái điểm thứ hai các bạn cần lưu ý, là làm thế nào để cho đương sự có tấm lòng chân thành và cộng tác với mình thì công việc nó nhẹ đi nhiều lắm. Tôi kể cho các bạn nghe một điều, một cái câu chuyện để Chúa được vinh hiển. Ở Campuchia các bạn ạ, những người bị thư, các bạn biết cái nghĩa của chữ thư phải không? Thư tức là có một ông thầy cúng hoặc thầy quỷ cho những cái bùa để về đặt vào trong người kia hoặc là trong cái gì của người kia, một cái bùa hoặc là một mảnh giấy hoặc là một cái sợi dây đeo, những cái đó để cho người kia là
ếm chú
rồi. Để cho người kia phải làm những điều mà trước kia người kia không làm cho mình. Chẳng hạn như một cậu yêu một cô mà cô kia không yêu mình, thì nhờ một cái thư đó cô kia mê mình tít thò lò, tôi dùng chữ đó, là cho đến khi cái bùa đó bị phá đi thì cô kia sẽ bỏ, không mê mình nữa. Cái thư đó mà ở bên Campuchia nó thư kinh lắm, nó thư độc lắm. Một người nữ đến trong một buổi truyền giảng của chúng tôi, thì chị ấy đến với một người trong đoàn khóc lóc rất nhiều, nom rất là thảm thương. Thì người đó dẫn người nữ này đến cho tôi. Tôi nhìn người này kể cho tôi nghe những việc đang xảy ra trong gia đình, tức là chồng của người ấy bị thư và anh ấy người rất là đau đớn, cả thân mình đau đớn, nhất là cái lưng đau vô cùng, không ngồi dậy được. Tôi chưa có kinh nghiệm về việc thư các bạn ạ, tôi chưa đi vào cái việc đó, tôi chưa có kinh nghiệm. Tôi hỏi Chúa, đây là một điều các bạn học, nếu mình không biết thì mình hỏi Chúa, và chỉ có Chúa mà thôi. Đấy, tôi hỏi Chúa thì tôi làm những cái điều Chúa bảo tôi, từng bước một. Tôi bảo chị về đem anh ấy tới, thì những người cùng ngồi đó với tôi ngạc nhiên, làm sao mà dám như thế, làm sao mà có thể nói một cách mạnh bạo như thế. Thì một hồi sau thì hai vợ chồng tới đi trên một cái xe gắn máy. Chúng tôi đang lo giải quyết một cái vụ khác. Vụ khác nếu có thì giờ tôi sẽ nói đến, nhưng mà nó không có liên can trực tiếp đến cái điều tôi đang nói, cho nên tôi bỏ qua. Tôi đến ngồi đối diện với hai vợ chồng, thì anh đó là một người nó không có ngồi thẳng được, ngồi ủ rũ và đau đớn, rất là đau đớn. Tôi hỏi một vài câu thì tôi biết được một vài điều, và tôi làm theo điều Chúa dạy. Tôi cầu nguyện và đương đầu trực tiếp với quỷ ở bên trong anh ấy. Đã. Thì tôi bảo nó những điều thì nó dần dần nó nghe. Hai vợ chồng tôi bảo hai vợ chồng cầu nguyện ăn năn tội trước, nhưng mà chị ấy đó, đến khi mà anh ấy vẫn tiếp tục lặp lại những lời cầu nguyện thì chị ấy có phần chị không chịu, không chịu lặp lại. Mà nạn nhân chính là anh ấy chứ không phải là chị ấy. Mình nhận định, có một vài cái nhận định trong khi đương đầu với họ. Thế thì sau một hồi tôi bảo cả hai vợ chồng làm theo những cái điều Chúa dạy tôi, và cuối cùng là tôi ra lệnh, tôi bảo quỷ phải rút tay lại, phải làm những cái điều Chúa dạy tôi bảo đó. Thì là anh ấy bắt đầu anh đứng lên, anh ấy vui mừng, anh ấy nhảy múa, và anh ấy bảo anh không còn đau một chút nào nữa hết. Và vì nó đã ra khỏi anh ấy, cái thư, cái bùa đó nó không còn ảnh hưởng tới anh ấy nữa. Các bạn biết, ngay sau đó, ngay sau khi họ ra về, thì Chúa dạy tôi. Mình học từ đầu cho đến cuối, Chúa dạy tôi, Chúa bảo người chính đem đến hoạn nạn cho anh đó là chị ấy, chính chị ấy. Các bạn biết thế nào không? Chị ấy bắt đầu thư anh ấy, để mà được anh ấy. Rồi về sau, một khi cửa đã mở và quỷ đã vào, thì lại có thêm những người bạn của anh ấy thư anh ấy. Vì thế anh ấy bị rất là trầm trọng, một trong những cái loại thư trầm trọng lắm đó. Mà chỉ có một thời gian không đầy nửa tiếng đồng hồ mà anh ấy được giải phóng. Đó là một cái điều thật là lạ lùng đối với tôi trong những cái kinh nghiệm về cái việc giải phóng đó. Chúa làm nó nhanh hơn mình nhiều lắm. Mình lắng nghe, nghe rồi Chúa dạy như thế nào thì làm như thế. Vì thế trở lại cái bài học, một trong những bài học đầu tiên của mình là nghe tiếng Chúa cần lắm các bạn ạ. Nếu mình không nghe được thì mình không có thể làm theo những điều Chúa dạy mình được. Và có những cái mình chưa hề kinh nghiệm, mình chưa hề biết thì làm sao mà làm. Đấy, thì Chúa luôn luôn ở với mình, và cái đó là ưu điểm số một của một người muốn giải phóng người khác, các bạn, của một người muốn chữa lành nội tâm đấy. Cho nên các bạn nhớ điều đó, nếu chưa nghe được tiếng Chúa thì nhất thiết phải học đi học lại, phải xin Chúa, xin đi xin lại cho đến chừng các bạn nghe được tiếng Chúa, thì các bạn mới có thể tự giúp và giúp người khác được. Có những trường hợp mình thấy rõ rệt những cái bùa, những cái thư, nhưng mà có những trường hợp mình không thấy, thì Chúa cũng chỉ cho mình, Chúa cho mình biết. Có nhiều người không đeo trên người mà để ở nhà, Chúa cũng cho mình biết được ở nhà nơi đó có những cái bùa như thế, Chúa cho mình biết. Vậy thì các bạn xin cho bằng được để có thể nghe được tiếng của Chúa phán với mình. Đó là một điểm trọng yếu. Tôi ngưng lại mấy phút để cho các bạn có ý kiến gì hoặc là câu hỏi gì, và xong mình trở lại bài của mình. Về việc của quỷ là những công việc ngày nay nó có tính cách lộng hành hơn trước. Khi đi sâu vào những cái công tác như thế này nữa, thì mình càng biết được rằng là ngày Chúa gần. nhiều yếu tố cho mình thấy ngày Chúa gần hơn là mình nghĩ. Nhiều quá các bạn ơi. Vì thế mình thấy những lời tiên tri, các bạn nếu có thì giờ về nhà đọc Kinh Thánh về lời tiên tri, tiên tri của Ngài tận thế đó, các bạn sẽ thấy và các bạn sẽ được Chúa dục dã để làm gì trong cái thời kỳ này. Mình không thể làm những cái điều bình thường trong thời kỳ này được. Chúa đặt mình vào trong thời điểm này có mục đích các bạn ơi. Tôi kêu gọi các bạn, Chúa có mục đích để đặt mình, đặt anh chị em mình vào trong cái điểm cuối cùng này. Nếu không thì tại sao? Tại sao ông bà mình không được? Nhiều người có ơn lắm, đã qua rồi đó, họ đang nhìn mình và họ tiếc vì họ không được ở trong thời đại của mình, thời đại chót này. Các bạn ơi, hỏi Chúa mình phải làm gì? Vì Chúa đang cần nhiều người lắm, vô cùng nhiều các bạn. Mình đi vào cánh đồng mình mới thấy thiếu người quá, đúng như Kinh Thánh nói như vậy đấy. Cầu xin chủ mùa gặt, sai con gặt đến trong mùa. Đấy là cái điều duy nhất mình có thể làm lúc này. Và trong anh em mình với nhau thì mình khích lệ nhau. Xin Chúa cho có thêm người đi các bạn ạ. Công việc nhiều quá đi. Ở Việt Nam nhiều gấp bao nhiêu lần hơn ở bên này. Bên này cái tỷ lệ của người hầu việc Chúa, tức là mục sư truyền đạo đó, so với dân số đó, thì bên này cái tỷ lệ nó quá lớn so với Việt Nam. Bên kia đó tỷ lệ không đầy 1% của cái tỷ lệ bên này. Vì thế đó, công việc ở bên Việt Nam rất là cần thiết, cần nhiều người lắm các bạn. Nếu Chúa cảm động thì đừng chần chừ các bạn, đừng chần chừ, bởi vì là Chúa đang cần các bạn. Vậy thì mình trở lại, tôi nói lại với các bạn, những người cần được chữa lành nội tâm trước tiên là những người có tội, và vì tội họ mở cửa cho quỷ. Quỷ vào được họ thì nó sẽ sử dụng họ, không những họ là nô lệ và bao nhiêu người khác. Trong cái phần thứ hai là những nạn nhân đó lại bị sử dụng. Vậy thì mình biết rằng là người có tội là cái thành phần thứ nhất. Có tội như trường hợp lần trước tôi có nói với các bạn, tôi kể cho các bạn nghe một câu chuyện khi bắt đầu. Các bạn có nhớ một cô tên là Ly hay không? Nghe tên có quen không? Một người ở trong một gia đình, cha say sưa, mẹ thì là muốn bao che cho cha, rồi nói dối, bảo con gái của mình là Ly cũng phải nói dối. Và một khi Ly nói dối, tức là Ly vào tòng của quỷ, và quỷ dối trá vào Ly, rồi nó buộc tội Ly. Mỗi lần thấy Ly dối trá thì nó bảo rằng là thề đi, lần sau không nói dối nữa, thì Ly thề. Và cứ thế, mỗi lần Ly lại dối trá thì nó lại đến và bảo rằng là thấy chưa, đã thề rồi. Như vậy cái tội càng ngày càng trầm trọng. Đấy các bạn, một người có tội là mở cửa cho quỷ. Mình trước khi tin Chúa đó, mình là người có tội, mình đã mở cửa cho quỷ, mình đã là một, dùng chữ của các một số người thường dùng là thành viên của nó, mình trong tay của nó các bạn, mình là nô lệ của nó. Vậy thì nếu trong các bạn, đây là một cái điểm thứ ba đây này, không phải chỉ là người có tội, nạn nhân, mà một cái điểm thứ ba tôi muốn nói với các bạn, lần trước tôi chưa nói đó, là có những người chưa được thanh tẩy hết. Bởi vì là một người tin Chúa đó, nó vẫn còn rơi rớt lại những cái lịch sử của những ngày mình chưa tin Chúa. Một quỷ nó đã vào được một người, không bao giờ tự ý nó đi ra hết các bạn ạ. Nó không tự nó đi ra, không dại gì mà đi ra, nói theo cái lối của nó đó. Vì thế phải được có một sự cứu giúp. Thường thường trong cái lần đầu tiên một người ăn năn tội tin Chúa đó, nếu người đó chân thành đó, có khi Chúa can thiệp cho làm luôn. Có những người như thế, nhưng có những người không, chưa được, cho nên vẫn còn vướng víu các bạn ạ. có những người vẫn còn vương víu là như thế đó. Thế tôi nhân đây tôi lại mở một số ngoặc nữa, tôi nói với các bạn, khi giúp một người tin Chúa nên thận trọng. Đừng vì cái mục đích là có nhiều người tin Chúa bao nhiêu, tốt bấy nhiêu. Đừng các bạn. Đừng. Cái lối của những người Pharisee đi năm châu bốn biển đem một người về và làm cho họ trở nên tội gấp bao nhiêu lần hơn đó. Cái hình ảnh đó đó các bạn. Khi một người mình đem về, mình nói rằng là họ tin Chúa mà họ vẫn ở trong tay của quỷ, nó nguy hiểm hơn là họ chưa tin. Bởi vì những người này sau một thời gian thì họ sẽ phá quấy cái mình gọi là hội thánh. Nhiều lắm. Họ phá quấy nhiều lắm. Và vì thế khi đưa một người đến với Chúa thì mình làm đúng những điều Chúa dạy. Trước tiên phải ăn năn tội thì mới được tha thứ. Không có cái phần ăn năn không tha thứ các bạn ạ. Các bạn thấy nhiều người kêu gọi người ta tin Chúa mà không có phần ăn năn. Có phải không? Trên TV đó, nhan nhản những cảnh đó. Just repeat after me a simple prayer. How simple? Tại sao lại giản dị đến như thế? Chúa chết cho mình có giản dị tí nào đâu các bạn. Phải ăn năn tội. Không ăn năn tội không được tha thứ. Đó là nguyên tắc mà không bao giờ di dịch được các bạn. Phải ăn năn tội. Và sau khi ăn năn tội rồi thì phải tuyên xưng bằng miệng. Nếu miệng ngươi xưng, vậy thì phải có cái phần nói ra bằng miệng. Phần đó là tin lành. Tin lành là trong Côn Tô thứ nhất đoạn 15 nói về sự chết và sự sống lại của Chúa. Đó, nó rõ rệt hết sức. Một người nếu bắt đầu đúng thì họ sẽ đi nhanh và đi đúng. Còn nếu một người bắt đầu sai thì có khi mãi mãi họ vẫn chưa được gì cả. Các bạn ơi, tội nghiệp họ lắm. Trong một chuyến vừa rồi đi truyền giảng, số người tin Chúa mấy trăm người, mà cái ông mục sư tôi giao cho ông ấy để mà hướng dẫn cầu nguyện đó, ông hướng dẫn xong tôi buồn quá các bạn ơi, buồn hết sức vậy đó. Làm sao để có thể nói lại với những người đó được một lần nữa, bởi vì họ nói phân phớt qua vậy đó thôi. Tuyên xưng đức tin là một điều vô cùng quan trọng, phải giúp anh chị em mình trước tiên phải ăn năn, rồi phải đức tin. Đức tin tôi nhắc các bạn gồm ba điểm chính yếu. Điểm thứ nhất là Đức Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời, có uy quyền như thế mới có thể cứu mình được. Điểm thứ hai, Đức Chúa Giêsu chết thay cho mình vì tội của mình. Không nhận như thế mình không được tha thứ. Nhờ huyết của Chúa đổ ra trên cái thập tự, vì tội của mình, Chúa chết vì mình, thì lúc đó mình mới được tha thứ. Điểm thứ ba, Chúa sống lại. Nếu Chúa không sống lại, mình tin Chúa vô ích các bạn ơi. Chúa phải sống lại. Bởi vì là Kinh Thánh nói là Chúa sống lại để xưng mình là người công chính. Đó là Kinh Thánh. Và đồng thời Chúa có lời hứa cho mình sự sống vĩnh cửu, có phải không các bạn? Nếu Chúa chết đời đời, nằm trong mộ đời đời, thì lấy gì mà hứa cho người khác sống vĩnh cửu? Vậy thì trước tiên phải ăn năn tội để cho họ thì giờ. Tôi nhớ có một lần đi qua Moscow, truyền giảng Moscow, và Chúa chặn tôi lại đó. Chúa bảo để cho anh chị em ăn năn. Và tôi đứng đó, tôi kêu gọi ăn năn xong rồi đợi họ ăn năn. Nghe tiếng khóc chạy dài các bạn ạ. Họ đổ nước mắt ra họ ăn năn. Đó, cái lần đó, từ đó về sau đó, tôi nhất định nhấn mạnh về vấn đề phải để cho họ thì giờ ăn năn. Rồi, đức tin gồm ba phần. Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu chết thay vì tội của mình. Chúa Giêsu sống lại. Phải tin cả ba điểm đó. Mình tin sót về sau vá víu mệt lắm đó các bạn ạ. Đấy, cho nên các bạn là những người đi ra nói cho người khác tin Chúa, nhớ cái nguyên tắc căn bản đó, nó vô cùng quan trọng các bạn ạ. Vô cùng quan trọng. Có những người tin Chúa 60 năm tôi biết mà vẫn chưa có Chúa các bạn ơi. Dạ.
Như vậy thì những người mà tin Chúa trong những đợt truyền giảng đại quy mô trong những thời gian gần đây, vài năm gần đây, như vậy thì khi mà họ bước lên họ tiếp nhận Chúa nhưng mà họ không có cái phần ăn năn, không có cái phần tuyên xưng đức tin của họ, và cũng như không có cái phần gọi là nhìn biết Chúa là đứng chết thay cho họ, thì như vậy thì những người đó có được cứu không, mục sư?
Tôi không dám trả lời trực tiếp câu hỏi này, vì tôi tin vào cái lòng thương xót của Chúa rất lớn. Chúa cho họ những cơ hội để sửa lại, để có một đức tin đúng đắn và được cứu. Vì thế, căn cứ vào lời hứa của Chúa, Chúa không muốn cho một người nào chết mất, muốn cho mọi người ăn năn, mà Chúa sẽ cho họ cái cơ hội ăn năn. Cả những người mình xin Chúa cứu họ mà họ cứng hơn là đá sỏi, thì mình không biết làm sao. Mình làm sao mình có thể nói thấu lòng họ. Nhưng mà Chúa làm được. Chúa có cái uy quyền đó. Vì Đức Thánh Linh cáo trách người ta về tội, mình xin Đức Thánh Linh làm, họ sẽ có cái cơ hội ăn năn. Mình xin thôi, chứ còn nói chắc là họ được cứu hay không mình không dám nói.
Cái vấn đề mà tin Chúa đó, truyền giảng rầm rộ như vậy, nhưng mà cái tỷ lệ mà đạt trở nên một tín đồ đúng nghĩa và bước đi theo Chúa hẳn hòi, thì cái vấn đề chăm sóc rất là quan trọng. Nhiều người họ đến tin nhưng mà không có ai chăm sóc,
cái vấn đề mà dạy đạo, cái dạy người ta giữ hết tất cả mọi điều ta đã truyền cho các con, đó là một cái phần vô cùng quan trọng song song với cái phần truyền giảng. Vì thế dạy người ta về cách phải làm gì đó, huấn luyện nhân sự đó, vô cùng quan trọng, rất quan trọng. Những trường kinh thánh nhiều khi họ có những nhiều môn, nhưng mà những cái môn chú trọng về việc cứu người đó thì họ có lẽ họ không chú trọng mấy, hoặc là có khi họ chưa thấu đáo những cái phương diện đó. Nên có nhiều khi thấy khi tôi đi các nhà thờ, đi đến các nhóm, thì mình thấy được cái cách họ làm việc đó nó không hẳn là cách mà mọi điều ta đã truyền cho các con. Được. Mọi điều ta đã truyền cho các con phải nắm lấy cái gì là chính, cái gì là quan trọng. Có nguyên tắc cả các bạn ạ. Thành ra cái học hỏi rất là cần thiết. Phải có một cái kiến thức, cho nên Kinh Thánh cứ nhắc đi nhắc lại về cái vấn đề biết. Cái chữ biết nhấn mạnh rất nhiều lần. Nếu không biết thì nguy hiểm, có thể đến chết, diệt vong. Vậy thì người có tội là những người cần được chữa lành về chiều sâu. Thứ hai là những nạn nhân của những người có tội là những người cần được cái sự chữa lành nội tâm. Tôi thêm vào một phần thứ ba, những người thuộc vào một cái loại bị áp bức, bị những người có uy quyền trên mình hướng dẫn mình đi vào con đường sai lạc. Kể cả những người hướng dẫn về đạo lý, cũng như những người hướng dẫn trong gia đình. Cha mẹ chẳng hạn, lấy uy quyền của cha mẹ áp đặt trên con những điều sai với Kinh Thánh. Có những người đã tin Chúa nhưng mà áp đặt trên con những điều sai với Kinh Thánh. Cha mẹ vẫn phải chịu trách nhiệm trước mặt Chúa về cái vấn đề hướng dẫn con mình. Có những người, như ban nãy tôi nói với các bạn, có những người phản tác những khế ước. Những người đó cũng đứng vào trong cái loại thứ ba. Những người chẳng hạn như là anh yêu em suốt đời, chẳng hạn như vậy đó. Hứa hẹn với nhau, nhưng rồi cơm chẳng mặn chẳng lành, canh chẳng ngọt, bye bye, chẳng hạn như vậy đó. Những cái trường hợp đó, có một trong hai người, ít nhất là một trong hai người mang một cái vết thương lòng cần phải được chữa lành. Có những người chưa cưới nhau, tôi gặp trong cái chuyến vừa rồi mấy người như thế chưa cưới nhau, nhưng mà một bên phá hủy cái hợp đồng về yêu đương đó, tức là phản tác bỏ. Cho nên có người mang lấy những cái vết thương đó và họ cố gắng để mà tự làm cho mình trấn an, tự trấn an mình, cố gắng để làm cho người ta thấy là mình không có vấn đề. những người này thường phản ứng lại với những cái vết thương ở bên trong đó các bạn, phản ứng bằng cách là tránh những người khác, không muốn gặp những người khác, bởi vì không muốn có một kinh nghiệm như thế nữa, cho nên họ tránh. Và ngoài ra họ cố gắng, họ băng bó cái vết thương lòng của họ như là những cái băng keo dán ở trên một cái vết thương lớn vậy đó. Mổ sẽ bung cái băng keo đó ra, rồi một ngày nào đó người ta đều thấy cái vết thương đó chưa lành các bạn ạ. Những vết thương nó nhiều lắm các bạn ơi. Tôi đến với nhiều người, cả những người đầy ơn trong việc hầu việc Chúa, đưa nhiều người đến với Chúa, cả những người học ở các trường thần học, có những cái bằng cấp cao, những người đến với người khác như là những người vững vàng, dạy dỗ người khác. Nhưng mà khi động đến vấn đề này các bạn, họ khóc hơn mưa nữa các bạn ơi. Nhưng vết thương vẫn chưa được chữa lành các bạn. Nhiều người lắm. Vậy thì đi vào cái lĩnh vực này là một điều vô cùng ích lợi. Bởi vì cái số người chữa lành nội tâm hiếm lắm ở trên thị trường đạo Chúa đó các bạn. Tôi dùng chữ thị trường. Hiếm lắm các bạn ơi. Những người này có những trường hợp họ được chữa lành, nhưng có những trường hợp họ vẫn chưa được chữa lành. Mà những người chưa được chữa lành đó lại càng khó chữa lành lần sau. Rồi họ là những người không còn tin tưởng nữa, hết tin tưởng, họ từ khước. Có người từ khước luôn cả cái đức tin nữa. Vậy thì phải nhờ ơn Chúa giúp tận tình những người mình đã đến giúp. Giúp cho đến khi mà Chúa bảo mình thôi, thì lúc đó mình mới thôi. Đuổi quỷ cũng thế các bạn à. Nếu các bạn đuổi quỷ ở một người mà đuổi không xong, rồi để cho người đó trở về trong cái khung cảnh cũ của mình đó, nguy hiểm hơn trước nhiều các bạn ơi. Ngoài cái vấn đề Kinh Thánh bảo rằng là nó đem nhiều quỷ tới, bảy quỷ dữ hơn trước đó, ngoài ra các bạn, họ là những cái môi trường mà quỷ nó thích sống. Vì có những cái môi trường mà quỷ nó chọn để làm nơi cư trú hơn những môi trường khác. Lần trước tôi đã có đề cập đến những môi trường, các bạn nhớ không? Tôi gọi nó là rác rưới. Có những môi trường nhiều rác rưới. Tôi đã lấy cái ví dụ như là ở Hồng Kông, mà đi vào ở đằng cái đường bên ngoài thì thấy tốt đẹp như thế, nhưng mà đi sâu vào bên trong một cái là đầy cả rác rưới, đầy cả chuột. Chỗ nào có rác là có chuột các bạn ạ. Đầy cả rác rưới. Trong con người cũng thế. Nhiều người đầy cả rác rưới các bạn ơi. Vì thế nó sống và đuổi một lần, nó đi rồi nó quay lại được, hoặc là đuổi mà nó không đi đó, thì nó mạnh hơn trước các bạn ạ. Mạnh hơn trước. Và như thế lần sau mình khó hơn. Và chính đương sự lắm lúc cũng chai lì đi các bạn này. Chai lì. Một người được kêu gọi để đến nơi tự do cũng tương tự như một người tin Chúa vậy đó. Lần thứ nhất được kêu gọi, được Đức Thánh Linh cảm động, thì rồi bị ngăn trở bởi kẻ ác, bảo rằng không vội chi, để từ từ. Lần sau thì họ bắt đầu chai lì hơn. Lần thứ ba lại chai lì hơn. Lần thứ tư càng chai lì. Về sau khó tin Chúa lắm các bạn. Cũng như một người bị quỷ ám thế đó. Không đuổi được lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba. Nguy hiểm hơn lần trước vô cùng. Vậy thì nhờ ơn Chúa phải làm cho xong. Trừ phi họ nhất định từ khước, họ không cộng tác với mình. Đây. Khi Chúa Giê-xu ở trần gian, thì Chúa làm những công việc này. Và Chúa làm, khi Chúa làm thì Chúa theo cái nguyên tắc là Chúa không làm một điều gì mà không thấy Cha làm, không nghe Cha nói. Răng đoạn 5, đoạn 7 nói về những cái điều đó. Chúa luôn luôn chờ đợi Cha. Vậy thì mình cũng phải thế các bạn này. Mình phải chờ đợi Chúa. Đừng theo kinh nghiệm, đừng nói rằng lần trước tôi làm thế thì lần này cũng thế. Các bạn nhớ cái phần đó tôi đã nói rồi không? Môi-se đó. Môi-se vấp phải cái luật thói quen đó. nói với hòn đá, chú bảo là nói lần này cũng như lần trước, ông ấy lấy cái gậy đập vào hòn đá. Cái lỗi đó đối với Chúa nặng lắm các bạn, vì thế Môi-se không được vào đất hứa. Mình cũng vậy đó các bạn, Chúa thương Môi-se vô cùng các bạn, phải biết như thế. Khi đến gần với Chúa rồi, các bạn kinh nghiệm được điều này này, mình thấy cái tình yêu của Chúa đối với người này và người kia khác nhau, không phải như nhau, khác nhau nhiều rồi các bạn. Nó lạ như thế đó. Vì thế mình hiểu được cái câu ta yêu Jacob và ghét Esau, mình hiểu được. Bởi vì là mình đến với Chúa thì mình biết rằng một con người như Môi-se, một người được Chúa yêu và Chúa trọng vô cùng, trọng đó. Các bạn biết Chúa đối với mình, Chúa có những lần Chúa trọng mình vô cùng, các bạn biết không? Chúa cất nhắc mình lên cái độ mà mình không hiểu nổi đó các bạn ạ. Vì thế cho nên một người như Môi-se mà còn có thể rơi vào cái lỗi đó, huống chi anh chị em mình. Tại chị thận trọng các bạn nhé, hết sức thận trọng ở trước mặt Chúa. Vậy thì cái nhóm thứ ba là cái nhóm mà trước đây mình không có nói. Nhóm đó hầu như chiếm một cái tỷ lệ khá lớn trong ba nhóm. Cái nhóm tội lỗi, vì tội lỗi mà mang những vết thương lòng đó, vì quỷ nó nhập vào những người có tội đó, đó là cái nhóm đa số, số một. Tôi được biết một người trong làng hầu vị Chúa mà kiêu ngạo. Kiêu ngạo là cái nguy hiểm vô cùng các bạn. Mà vì kiêu ngạo cho nên người đó mở cửa cho quỷ kiêu ngạo vào. Và từ khi anh ấy kiêu ngạo các bạn, nó gây ra bao nhiêu thứ. Cái hội của anh ấy quản nhiệm, và người phụ tá, những người phụ tá của anh ấy đều là nạn nhân các bạn. Hội chúng họ đau xót vô cùng. Nhưng mà vì chính anh ấy là cái người tạo dựng nên cái hội đó. Cái hội đông lắm các bạn. Tôi đến với cái hội đó đông lắm, lớn lắm. Nhưng mà chỉ có một chút là mở cửa cho kẻ thù. Mà cái kiêu ngạo là cái nó thích vô cùng các bạn. Đó, những người có tội về sau, đến khi ý thức được cái việc của mình đã làm, thì bắt đầu thấy rằng là mình là một người bị loại trừ khỏi ra cái hàng ngũ của những người phục vụ Chúa. Mình là cái người coi như là không được Chúa yêu như trước, và bắt đầu oán trách Chúa. Những người này là những người chồng chất tội trên tội đó các bạn. Một người có tội thường thường hay oán trách Chúa, đến cái chỗ oán trách Chúa, và họ tạo nên những nạn nhân. Những nạn nhân có thể là những người trong hội của mình, có thể là những người trong gia đình mình, có thể là những người xa xôi đối với mình mà chịu ảnh hưởng qua mình. Đó, cái loại thứ hai là cái loại của những nạn nhân. Cái loại thứ ba mà tôi vừa nói với các bạn là những người ở trong những hoàn cảnh đặc biệt, bị người khác lạm dụng, bị cha mẹ cúng dâng cho nữ thần tự do chẳng hạn, bị cha mẹ giao cho các thầy cúng, bị cha mẹ bán đi. Những trường hợp đó khá nhiều, nhưng mà nó ở trong cái tỷ lệ của ba phần thì nó là đứng hàng thứ ba. Và một khi có tội thì phải giải quyết tội, giải quyết thẳng thừng các bạn. Đây là một cái điểm tôi muốn nói tới đây. Không thể bỏ qua tội được các bạn, không bao giờ có thể lấp liếm tội được hết tất cả đó. Cái câu Kinh Thánh tiếng Việt dịch là gì? Sin will find you out. Câu tiếng Việt là gì? Tội lỗi sẽ chỉ ngươi ra. Không bao giờ lấp liếm được hết các bạn. Phải ăn năn. Không ăn năn không bao giờ được tha hết. Và nếu các bạn đến giúp một người mà các bạn không để ý đến vấn đề người đó có tội hay không. Và một điểm nữa các bạn phải để ý là nếu người đó có tội thì có thể người đó bị quỷ, không phải chỉ là vấn đề chữa lành nội tâm không thôi. Đó, cho nên các bạn thận trọng vấn đề đó, giải quyết, phải giải quyết. Cái câu Kinh Thánh này các bạn này, Chúa đến, Luca đoạn 4 câu 19, giao cho kẻ bị cầm được tha. Những người bị làm nô lệ, tức là bị xiềng xích, những người đó Chúa giải phóng họ và họ phải được tha. Chúa đến, Chúa không buộc tội. Mình đã nhắc đi nhắc lại cái điểm này. Chúa đến để giải hòa, và công tác của Chúa là công tác giải hòa. Vì thế nếu các bạn đứng vào phần của người giải hòa, dù các bạn là người không có lỗi, thì các bạn được Chúa rất là thương. Các bạn được Chúa thương hơn những người khác. Vậy thì mình đã biết rằng là những người có tội phải được giải quyết. Nhưng mà nếu các bạn đến với một người muốn giải quyết về tội đó, mà một người đang mang vết thương lòng đó, thì các bạn phải rất thận trọng. Bởi vì khi các bạn động đến tội đó, thì họ nhạy cảm lắm. Cho nên đến một cách nhẹ nhàng để hỏi họ những câu làm cho họ mé ra, hở một mí ra, để cho các bạn biết là người đó có tội. Thì các bạn phải đào sâu hơn nữa bằng cách nếu có tội thì có thể có quỷ. Đấy, thì không phải chỉ chữa lành nội tâm mà phải trục xuất nữa. Có những người rất khó để mà bỏ tội. Có cái loại người đó các bạn, rất khó để mà bỏ tội. Có những người khi được Chúa cảm động thì họ vội vàng ăn năn ngay tức khắc. Nhưng có những người khó khăn lắm các bạn ạ. Các bạn có bao giờ gặp những người như thế không?
Nhiều.
Dạ, đó có những người rất khó.
Họ
không chịu. Không chịu. Và những người này là những người đứng ở trong cái chỗ rất là nguy hiểm.
Xin mục sư phân tích về một chỗ văn nhất đoạn 5 nói về có cái tội đáng chết và cái tội không đến nỗi không đáng chết.
Dạ.
Là cái tội phân biệt như thế nào?
Có những mình học những cái... cả về tất cả để mà mình theo cái lối phân tích không phải là thượng hạ văn, thì mình biết được rằng là có những tội coi như là không được tha thứ. Thí dụ như động nơi Đức Thánh Linh là một cái tội không bao giờ được tha thứ. Đó. Nó là một cái tội đáng chết. Bởi vì là có ai cầu thai đâu. Không có một đấng cầu thai. Cho nên những người đó, dù mình có muốn giúp họ, nhiều khi không được. Chính ông Jeremy ở trong cái hoàn cảnh cầu thai cho đất nước, mà có lúc Chúa bảo thôi đừng cầu nguyện nữa. Đấy. Cho nên mình hỏi Chúa, Chúa sẽ chỉ cho mình ở cái chỗ người này có mang cái tội là đáng chết hay không. Có một điều khi nghiên cứu về tội phạm đến Đức Thánh Linh đó các bạn ạ, không phải dễ để phạm đến Đức Thánh Linh các bạn ơi. Nếu các bạn là người đã được tái sinh rồi đó, không phải dễ để mà phạm đến Đức Thánh Linh. Bởi vì cái uy quyền của Đức Thánh Linh trong mình lớn lắm. Chúa không cho mình động đến Chúa đâu. Các bạn có thể có nhiều khi hiểu lầm về một người khác hay hiểu lầm về chính mình là mình đã xúc phạm đến Đức Thánh Linh. Nhưng mà nếu các bạn hay người kia là người đã tái sinh thì phần lớn là không, không có cái vấn đề xúc phạm đến Đức Thánh Linh. Uy quyền của Đức Thánh Linh vô cùng lớn. Nó là toàn năng cũng như là Đức Chúa Cha là toàn năng vậy đó các bạn. Không phải dễ động đến Chúa. Mà mình một khi mình có Chúa, mà Chúa ngự trong mình và ở với mình đời đời như lời hứa của Chúa, thì mình yêu Đức Thánh Linh các bạn ạ, cũng như yêu Cha, yêu Chúa Giêsu vậy đó. Mình khó lòng để mình động đến một người mình yêu. Đó là cái điều tôi hiểu đó. Khó lòng để động đến một người mình yêu các bạn ạ. Có phải không? Khó lắm. Tôi trở lại vấn đề một người khó bỏ tội. Cái tỷ lệ phần nhiều là họ bị cái cảm xúc của họ, cái sentiment, cái cảm xúc của họ bị động chạm tới trong lúc họ còn thơ ấu. Những người trong thời kỳ thơ ấu bị xúc phạm đến cái phần cảm tình của mình đó, thì về sau nhắc đến cái phần đó họ dập đi, họ không chấp nhận. Đó. Một kinh nghiệm xảy ra cho một con người từ lúc còn thơ ấu không bao giờ được lành, thì nó sẽ đưa đến cái kết quả lớn như vậy các bạn. Mà thường thường trong các gia đình, thường thường trong các gia đình tạo nên những vết thương này các bạn này. Trong gia đình thường thường mình không khéo một tí là mình đã tỏ ra cái mà yêu đứa này hơn đứa kia, làm cho nó mang nặng cái vết thương đó các bạn ạ. Hay là trọng nam khinh nữ chẳng hạn như vậy đó. Trong gia đình coi nam là tôn trọng, nữ là bỏ đi. Nhất là ở những nước Á Đông của mình